Địa ngục là một tên gọi. Ý nghĩa của đó nhất định phải rõ ràng. Không thể nói dưới đất có một giám ngục. Bạn như vậy mà xem thấy, đây là y văn giải nghĩa. Ba đời chư Phật đều bị hàm quan. Bạn hiểu sai đi cái ý nghĩa này rồi. Ý nghĩa của hai chữ này là khổ địa. Cũng chính là nói tình hình đời sống của một xã hội rất khổ thì gọi là địa ngục. Ở trong sáu cõi, chúng sanh trong cõi này so với năm cõi khác đều khổ hơn, rất là khổ sở. Cho nên khi người xưa dịch kinh, nó có bốn ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất, ở trong đây không có thọ vui, chỉ có khổ, không có vui. Cái ý thứ hai, Phật Bồ Tát rất từ bi, muốn giúp đỡ họ cũng không thể giúp được. Phật Bồ Tát muốn cứu tế họ cũng không có cách nào. Vì sao vậy? Nghiệp chướng quá nặng. Thí dụ, ở trong đường ngạ quỷ, mọi người đều biết có một loài quỷ gọi là diệm khẩu. Diệm khẩu là trong miệng phun ra lửa. Họ đói khát rất khổ. Bạn muốn giúp họ, tặng một ít đồ để họ ăn, nó vẫn chưa đến bên miệng thì bị cháy hết, không thể nào ăn uống. Ngay đến nước cháo cũng không thể uống, đều bị lửa cháy hết. Đây chính là nói bạn muốn cứu họ, muốn giúp cho họ cũng không thể giúp. Bạn nói xem việc này thống khổ cỡ nào. Loại thứ ba là ngu si, không mở trí tuệ. Hoàn cảnh cư ngụ rất là tối tăm. Họ không thể thấy được mặt trời, trăng sao ban ngày. Không trung như khói mù mịt, đám khói rất dày. Cho nên mới gọi đó là địa ngục. Địa ngục ở chỗ nào vậy? Có phải ở trong lòng đất hay không? Có một số kinh đích thực nói dưới lòng đất của chúng ta. Dưới lòng đất qua 500 doa tuần, nơi đó chính là địa ngục. 500 do tuần, rốt cuộc cái cự ly này bao xa vậy? Đây là đơn vị cách tính độ dài của Ấn Độ. Đại Đức dịch kinh thời xưa đã dịch cũng không thể xác định. Có người dịch 80 dặm của chúng ta là một do tuần, có người dịch 60 dặm là một do tuần. Thế nhưng một dặm của người xưa cùng lý trình hiện tại của chúng ta, đo tính đều không như nhau. Như trên kinh Phật đã nói, Thích Ca Mâu Ni Phật thân cao cao hơn một trượng. Một trượng sáu gọi là kim thân trượng sáu. Hiện tại nếu chúng ta nghe được kim thân trượng sáu ngay trong tưởng tượng của chúng ta, vậy thì đại khái phải cao hơn gấp 3 lần người bình thường chúng ta. Dáng dấp cao to như vậy xem thấy sẽ chết khiếp. Đích thực trên kinh ghi chép là kim thân trượng sáu. Thế nhưng cái thước vào lúc đó ngắn hơn so với thước hiện tại của chúng ta. Đại sư Hoằng Nhất gần đây, ngài đã từng làm qua khảo chứng. Thiên khảo chứng này hội tập ở trong Luật Học Tam Thập Tam Chủng. Tôi đã xem qua. Khảo chứng của ngài lúc đó là dùng loại thước gì? Đại khái giống như thước chợ của chúng ta, hơn 5 tấc một chút, dẫn chưa đến 6 tấc. Như vậy cho thấy kim thân trường 6 cắt bớt đi phân nửa là 8 thước. 8 thước thì chúng ta liền sẽ gật đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật dáng dấp cao như vậy cũng không xem là quá cao, cao hơn người thông thường chúng ta một chút, không cao hơn quá nhiều. Nếu so một người cao thông thường thành một người, trở thành hai người, vậy không phải biến thành quái vật rồi sao? Cho nên nhất định phải biết thước đo vào thời đó cùng với tiêu chuẩn hiện tại chúng ta dùng là không như nhau. Địa ngục là hóa sanh. Trên kinh nói với chúng ta, có cái thì dưới đáy biển, có cái thì dưới lòng đất, có cái ở nơi đồng trống, cũng có cái bên bờ sông, bờ biển. Hoàn toàn là xem người tạo tác tội nghiệp địa ngục, họ tạo tác nặng hay nhẹ. Đó là cảnh giới biến hiện ra. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, lão cư sĩ Chu Kính Vũ kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện này là thật, không phải lừa gạt người. Đích thực là có cái sự thật này. Cuối năm nhà Thanh, có một người làm quan, tên tuổi thì tôi quên rồi, có thể tìm ra trong trước tác của ông. Dường như ông có trong một quyển Bát Đại Nhân Giác Giảng Ký nhắc đến sự việc này. Tôi nhớ không được rõ ràng. Vào triều nhà Thanh, làm quan cuối triều nhà Thanh, đại khái có một số nơi có tai nạn. Hoàng đế phái ông đi cứu tai, mang tiền đi cứu tai. Ông chiếm đoạt hết tiền đi cứu tai, cho nên rất nhiều người trong khu vực tai nạn không có cơm ăn áo mặc, đói chết lạnh chết rất nhiều người. Không được bao lâu, nhà Thanh cũng mất nước. Sau khi dân quốc thành lập, nhà Thanh mất nước, những người này liền làm công ở trong tô giới của nước ngoài, rất có tiền. Giờ lúc đó đã làm tham quan, vẫn xem là không tệ, vẫn còn có chút lương tâm. Chính mình biết được đã làm ra những việc sai lầm, cho nên đến cuối đời cúng bái khắp nơi, khắp nơi bái Phật, sửa cầu bồi lộ, tận lực làm việc thiện. Trong xã hội gọi ông là người đại thiện. Tiền từ do đâu mà có vậy? Lấy từ tiền cứu tai mà có để làm người đại thiện. Như vậy qua được vài năm, ông chết rồi. Sau khi chết, người trong nhà rất đau lòng. Có rất nhiều bà vợ, nghe nói là bà vợ thứ tư rất là nhớ thương ông. Đúng vào lúc đó, ở Thượng Hải có một người Pháp thông linh, có thể tìm ra được linh hồn của người mất trong nhà, nói chuyện với bạn, thu phí dụng rất cao. Bà nghe có được sự việc như vậy, liền đi tìm người thông linh người Pháp này. Ông đã nhận tiền rồi, sau đó tìm rất lâu cũng tìm không thấy. Ông cảm thấy rất là kỳ lạ. Sau đó nói với bà, ông nói: tuyệt đối tôi không hề lừa gạt bà, tôi thật không tìm ra được. Ông nói nếu như ngay trong thân thích bạn bè của bà có một người mới qua đời, tôi chỉ nhận phân nửa tiền, tôi sẽ tìm cho bà để chứng minh cho bà, để bà tin tưởng. Sau khi bà nghe nói lời nói này rồi, nửa tin nửa nghi, cũng vì lúc con trai lớn của chồng bà mất, không phải là bà sanh ra, con trai lớn chết, bà liền tìm chị em các bà đến, mời người Pháp đó tìm. Quả nhiên không bao lâu thì tìm ra được. Tìm được liền nhập lên một người, âm thanh nói chuyện hoàn toàn giống như đại thiếu gia vậy. Họ liền hỏi anh ấy tình hình của sau khi chết, anh đều nói hết. Sau đó liền hỏi anh ấy, bà hỏi tại vì sao không tìm được ba của anh. Anh nói ba ba nghe nói ông đã đọa địa ngục rồi. Việc này người nước ngoài nói, địa ngục thì ông không có cách nào, ông không thể tìm được. Bà nói ông là một người đại thiện, cả đời tận lực làm việc tốt, ngày ngày lại Phật tụng kinh, làm sao có thể đọa địa ngục. Con trai lớn của họ nói, đã nói ra cái sự việc ông lấy số tiền đi cứu tế. Anh nói sự việc này không có người nào biết. Ở Thượng Hải vẫn còn một bạn cũ của ông, ngày trước là đồng nghiệp với ông, trong đó có một hai người biết rõ tình hình sự việc này. Các bà đi hỏi ông ấy thì liền biết được. Thế là bốn bà dì này đi tìm một người bạn cũ của chồng mình, người thời trước rất đôn hậu, bạn làm ra việc ác người ta cũng không nói. Kết quả sau khi người nhà tìm được, vị lão tiên sinh nói đúng là có việc đó. Thế nhưng rốt cuộc ông đã nuốt lấy bao nhiêu tiền thì không thể biết, thì không có người nào biết. Đọa A Tỳ địa ngục, người thông linh không thể tìm được. Bạn thử nghĩ xem, đã làm những việc ác này, tuy là ngày ngày lạy Phật, tụng kinh bồi đắp, vẫn không thể được, vẫn là phải chịu quả báo. Ngay lúc đó, khi tạo ác nghiệp không biết được, sau khi đọa lạc ác đạo, hối hận không kịp, không còn kịp nữa. Đây là lão cư sĩ Chu nói với tôi, ông chính mắt nhìn thấy. Giờ lúc đó ông ở Thượng Hải, biết được những sự việc này. Ngoài ra còn có một việc chứng minh địa ngục là hóa sanh. Nhạc phụ của lão cư sĩ Chu Kính Vũ ở Trung Quốc là một bậc thầy văn học rất nổi tiếng. Vào lúc đó không gọi là văn học, gọi là bốc học, bốc học bậc thầy. Tiên sinh Trương Thái Diêm, đại khái có không ít người đã nghe qua Trương Thái Diêm cái tên tuổi này. Đó cũng là nhà cách mạng đầu năm dân quốc. Tiên sinh Trương là một người rất chánh trực, từng bị Diên Thế Khải giam ở trong nhà lao, đã giam hơn một tháng. Tội danh gì vậy? Không mắng Diên Thế Khải, Diên Thế Khải tức giận liền giam ông vào trong ngục. Tại vì sao ông không mắng Diên Thế Khải? Ông nói con người này không đáng để ta mắng. Diên Thế Khải nghe được rất tức giận, bắt ông đem nhốt hơn một tháng. Không đáng được ông mắng. Chính ngay khi ông ra ngục, Đông Nhạc Đại Đế mời ông đi làm phán quan. Ở nơi đại lục thì biết được Ngũ Nhạc. Đông Nhạc là Đại Quỷ Dương, trên ông là vua Diêm La, bên dưới vua Diêm La quản Ngũ Nhạc. Đông Nhạc quản năm tỉnh. Phán quan là chức vụ gì vậy? Dùng chức vụ hiện tại để làm thí dụ chính là bí thư. Bí thư của Đông Nhạc Đại Đế, địa vị này rất cao. Buổi tối mỗi ngày có hai quỷ nhỏ khiêng kiệu đến đón ông đi làm. Sáng sớm khi gà gái thì đưa ông trở về, rất khổ cực, ngày đêm đều không được nghỉ ngơi. Ban ngày thì có việc của ban ngày, buổi tối còn phải đi làm ở Nam Tào địa phủ. Ông biết được rất nhiều đối với tình hình của quỷ thần. Khi ngồi nói chuyện với một số bạn bè, thường nói cho người nghe. Ông nói ông đã từng có một lần khuyên Đông Nhạc Đại Đế đem hình phạt cục đồng trong địa ngục bỏ đi. Cục đồng là gì vậy? Là một cây cột bằng đồng đốt lên đỏ rực để cho người thọ tội ôm lấy. Ông nói việc này vô cùng tàn khốc. Hy vọng Đông Nhạc Đại Đế, như dùng lời hiện tại mà nói, là chúng ta không có lòng nhân. Loại hình phạt tàn khốc này phải nên phế bỏ. Sau khi Đông Nhạc Đại Đế nghe rồi mỉm cười, phái hai tiểu quỷ nói ông chính mình vào hình trường mà xem, đi tham quan. Hai tiểu quỷ này dẫn ông đi. Sau khi đi một đoạn, tiểu quỷ liền nói với ông, hình trường chính ngay chỗ này, ông xem đi. Ông vào xem, không hề xem thấy gì, mới bỗng nhiên hiểu ra cái quả báo này là do nghiệp lực chính mình biến hiện ra, không phải do người tạo ra. Cho nên bạn không có loại tội nghiệp này, đến địa ngục bạn cũng không hề xem thấy. Vậy mới tường tận lời trên kinh Phật nói có đạo lý.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.